Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm chính thức Tổng thống Cộng hòa Italia. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một cặp vợ chồng công giáo người Pháp về cuộc ra đi trong đức tin Kitô của một tử tội da đen người Mỹ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Agostino và nền thần học bí tích Tây Phương. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco chúc lành cho huynh đoàn Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Lễ mừng sẽ được cử hành vào ngày mai 16 tháng 11. Huynh đoàn Thánh Phêrô được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1988 do khoảng 12 linh mục và vài chúng sinh nguyên là thành phần của huynh đoàn Thánh Pio X nhưng đã từ chối đi theo Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre trong cuộc ly giáo với tòa thánh. Trong thư gửi linh mục Vincent Libeton, bề trên phân bộ Pháp của huynh đoàn Thánh Phêrô, qua trung gian của Đức Tổng Giám mục Luigi Ventura, sứ thần tòa thánh tại Pháp, Đức Thánh Cha chúc lành cho huynh đoàn, đồng thời khẳng định rằng, khi cử hành các mầu nhiệm thánh, theo hình thức ngoại thường của nghi lễ Roma, các thành viên của huynh đoàn này góp phần vào sự hiểu biết hơn và thi hành công đồng chung Vatican thứ hai, trong sự trung thành với truyền thống sinh động của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các thành viên của huynh đoàn Thánh Phêrô tích cực tham gia vào sứ mạng của giáo hội trong thế giới ngày nay để làm chứng về một đời sống thánh thiện, một niềm tin kiên vững và một đức bác ái có sáng kiến và quảng đại. Hiện nay, huynh đoàn Thánh Phêrô có hơn 400 thành viên, trong số này có 244 linh mục, 153 chúng sinh, hoạt động tại khoảng 100 nhà, phần lớn tại Pháp, Đức và Hoa Kỳ.
Berlin, Tổng thư ký Cộng đồng Thánh Egidio, ông Cesare Zucconi, kêu gọi các tín hữu Kitô dấn thân hơn về mặt dân sự xã hội cho hòa bình tại Syria. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức giáo dân công giáo được thành lập năm 1968 tại Roma, chuyên dấn thân trong các hoạt động bác ái, đại kết Kitô và xây dựng hòa bình. Tuyên bố tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức, ông Zucconi nhận xét rằng, khác với phong trào hòa bình trong thập niên 1980 hoặc 1990, hay những sáng kiến chống chiến tranh tại Iraq, cho đến nay người ta ít thấy có sự dấn thân trong xã hội Tây Âu cho hòa bình tại Syria. Đồng thời, ông đề cao sự dấn thân của Đức Giáo Hoàng Francisco, sáng kiến tổ chức ngày cầu nguyện cho Syria và những lời nói của Ngài, đã góp phần ngăn cản được một cuộc tấn công của Hoa Kỳ chống Syria, một hành động mà người ta khó lòng biết được hậu quả sẽ ra sao. Ông Zucconi đến Berlin để tham dự và phát biểu tại cuộc hội thảo tôn giáo chính trị tại Đại học Humboldt ở thủ đô của Đức. Ông nhận xét rằng có sự bất lực rất lớn của cộng đồng quốc tế trong toàn vùng Trung Đông. Ông bày tỏ lo âu vì sự tái xuất hiện những xung đột giữa lòng các xã hội. Cộng đồng Thánh Egidio hiện có hơn 60.000 thành viên tại 73 quốc gia, trong số này có 5.000 tại Đức.
Vatican, Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã gửi thư yêu cầu Đức Tổng Giám mục Robert Zollitsch, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Freiburg bên Đức, rút lại hoặc sửa chữa lại cuốn thủ bản mục vụ dành cho những tín hữu ly dị và tái hôn dân sự. Thủ bản này mở đường cho việc cho phép các tín hữu này được lãnh nhận các bí tích trái với quy luật hiện hành. chưa có thông cáo chính thức của Tòa Thánh về vấn đề này, nhưng theo hãng thông tấn Công giáo Đức KNA và Cath Press của Áo, bản sao lá thư của Đức Tổng giám mục Müller cũng được gửi cho các giám mục thuộc các giáo phận khác tại Đức. Trong đó, Đức Tổng giám mục đặc biệt bác bỏ lời khẳng định của cuốn thụ bản. Theo đó, những người ly dị tái hôn có thể đi tới một sự phân định trách nhiệm rồi lãnh nhận các bí tích. Trái lại, huấn quyền của giáo hội nhấn mạnh rằng các vị mục tử phải phân biệt rõ các hoàn cảnh và khuyến khích các tín hữu tham gia vào đời sống của giáo hội, nhưng đồng thời khẳng định quy định dựa trên Kinh Thánh không chấp nhận cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Đức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhận định rằng cuốn thụ bản của Tổng giáo phận Freiburg có thể gây ra hoang mang nơi các tín hữu đối với đạo lý của Hội Thánh về đặc tính bất khả phân ly của hôn phối. Thư của Đức Tổng giám mục Müller tái khẳng định rằng không thể cử hành một nghi lễ cầu nguyện và chúc lành cho những người ly dị tái hôn theo nghi thức dân sự. Các nghi lễ thuộc loại này đã bị Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Biện Đức 16 Minh Thị bác bỏ. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Müller cho biết Ngài viết bài báo mới đây tái khẳng định đạo lý của Hội Thánh về người ly dị tái hôn và đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh sau khi nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Francisco.
Fatima, trong những ngày này từ 11 đến 14 tháng 11 hôm qua, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã nhóm đại hội mùa thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima. Trong khóa họp hiện nay, các giám mục đặc biệt cứu xét và thông qua thư mục vụ tựa đề Quan điểm Kitô giáo về tính dục, vấn đề ý thức hệ giới tính. Ý thức hệ này chủ trương xóa bỏ mọi sự khác biệt nam nữ và cho rằng sự phân biệt phái tính chỉ là một sản phẩm của văn hóa. Từ đó, ý thức hệ này loại bỏ định nghĩa hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, cổ võ các cặp đồng phái cũng có giá trị như hôn nhân. Ngoài ra, các giám mục cũng thông qua một văn kiện về những thách đố luân lý đạo đức liên quan đến lao công của con người. Đây là một sứ điệp về tình trạng thất nghiệp trầm trọng tại Bồ Đào Nha ngày nay. Các giám mục cũng chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về mục vụ gia đình sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày mùng 5 đến 19 tháng 10 năm tới, 2014.
Bình Nhưỡng. Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên tố giác rằng khoảng 80 người đã bị hành quyết tại Bắc Triều Tiên vì các tội khác nhau, trong đó có cả tội sở hữu một cuốn kinh thánh. Cuộc hành quyết đã diễn ra ngày 3 tháng 11 vừa qua, nhưng tin này mới được báo chí Hàn Quốc phổ biến hôm Chủ nhật 10 tháng 11. Vụ hành quyết đã diễn ra tại nơi công cộng, trước mắt cả các trẻ em. Nếu tin này được xác nhận, thì đây là những cuộc hành quyết đầu tiên có tầm mức rộng lớn kể từ khi Kim Chánh Ân lên cầm quyền, kế vị cha là Kim Chánh Nhật hồi cuối năm 2011.
Baltimore, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình đang gây phấn khởi nơi các tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ và họ quan tâm muốn góp ý cho việc chuẩn bị công nghị giám mục này. Trong bản tường trình ngắn cho Hội đồng Giám mục Mỹ hôm 11 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, cho biết Ngài vẫn đang đợi Tòa Thánh cho biết rõ các câu trả lời, bản câu hỏi được gửi tới các hội đồng giám mục trên thế giới sẽ được sử dụng như thế nào. Trong khi đó, nhiều giám mục cho biết đã tham khảo ý kiến Hội đồng Linh mục và các tổ chức khác trong giáo phận về vấn đề góp ý chuẩn bị. Đức cha Robert Lynch, giám mục giáo phận St. Petersburg, bang Florida, đề nghị các giám mục Mỹ tạo ra nhiều phương thế để mỗi tín hữu Công giáo có thể trả lời cho những câu hỏi do Tòa Thánh nêu lên. Đức cha đề nghị lập một trang mạng để các tín hữu có thể trả lời góp ý và tìm một cách khác cho những người không sử dụng máy vi tính cũng có thể tham gia. Mặt khác, trong đại hội mùa thu vừa kết thúc hôm qua, 14 tháng 11, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chấp thuận việc khai triển một văn kiện mục vụ về những nguy hiểm do nạn dâm ô đề ra cho đời sống gia đình. Văn kiện này sẽ được dùng làm tài liệu giáo huấn cho các vị lãnh đạo giáo hội. Ủy ban Giám mục về Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống gia đình và giới trẻ sẽ khai triển văn kiện và dự thảo sẽ được đệ trình lên Hội đồng Giám mục vào năm 2015 tới đây. Ngoài ra, các giám mục Mỹ đã nghe tường trình về các cố gắng của Hội đồng Giám mục nhằm thăng tiến và bảo vệ hôn nhân truyền thống. Phúc trình cho biết những luật lệ gần đây của chính quyền Mỹ công nhận hôn nhân đồng phái khiến cho việc bảo vệ gia đình về pháp lý ở trong một tình trạng nguy kịch.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm chính thức Tổng thống Cộng hòa Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua, 14 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm chính thức Tổng thống Giorgio Napolitano tại Điện Quirinale, đáp lễ cuộc viếng thăm chính thức của Tổng thống tại Vatican hồi tháng 6 năm nay. Điện Quirinale là dinh của Đức Giáo Hoàng trong 300 năm trời, cho đến ngày 20 tháng 5 1870, khi quân Italia chiếm nước Tòa Thánh và thống nhất bán đảo Italia. Qua dòng lịch sử, Đức Thánh Cha Francisco là vị Giáo Hoàng thứ 6 đến viếng thăm tại Điện Quirinale, và đây là lần thứ 3 Ngài gặp Tổng thống Giorgio Napolitano. Ông năm nay đã 88 tuổi và đã mãn 7 năm làm Tổng thống, nhưng hồi tháng 4 năm nay, trước tình thế nguy kịch của đất nước, theo lời khẩn khoản của các đảng phái chính trị, ông đã nhận lời làm nhiệm kỳ thứ 2. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm sáng hôm qua có 11 người, đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, vì Đức Tổng Giám mục quốc vụ khanh Pietro Parolin còn dưỡng bệnh cho đến ngày thứ 7 ngày mai. Ngoài ra có Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Dominic Mumberti, Đức Hồng Y Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia và Đức Hồng Y Giám quản Roma. Đến Điện Quirinale vào lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống chào đón nồng nhiệt trước đoàn quân danh dự với quốc thiệu Vatican và Italia được trỗi lên. Tiếp đó, Đức Thánh Cha và Tổng thống đã hội kiến riêng trong thư phòng, trong khi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Nicola Letta và một số vị bộ trưởng trao đổi với phái đoàn Tòa Thánh do Đức Tổng Giám mục Becciu hướng dẫn. Tiếp đến là nghi thức trao đổi tặng vật và Đức Thánh Cha chào thăm các vị Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện và Tòa Bảo hiến của Italia trước khi viếng nhà nguyện Đức Mẹ Truyền Tin. Sau đó, vào lúc quá 12 giờ trưa, tại sảnh đường đại lễ, trước sự hiện diện đông đảo của các quan chức chính quyền và phái đoàn Tòa Thánh, Tổng thống Napolitano đã đọc diễn văn chính thức chào mừng Đức Thánh Cha. Ông tái bày tỏ tâm tình gần gũi và quý mến, đồng thời nhận xét rằng quan niệm của Ngài về giáo hội và đức tin đã được chuyển đến tất cả mọi người, dù là tín hữu hay không có tín ngưỡng, qua những lời đơn sơ và mạnh mẽ của Ngài. Điều gây ấn tượng mạnh nơi chúng tôi là sự vắng bóng mọi thái độ giáo điều. Tổng thống nói đến những khó khăn, bầu không khí căng thẳng giữa các lực lượng chính trị khác nhau, và ông nhận xét rằng nhiều lời của Đức Giáo Hoàng có thể soi sáng cho xã hội Italia trong bối cảnh này, đặc biệt là tinh thần đối thoại. Cũng vậy, đối với tệ nạn tham ô hối lộ.
Trong diễn văn chính thức, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn Tổng thống cũng như quốc dân Italia. Ngài nhắc lại những quan hệ và sự cộng tác tốt đẹp giữa Italia và Tòa Thánh. Đồng thời, Ngài kêu gọi bênh vực gia đình. Đức Thánh Cha nói,
Signor Presidente, con viva gratitudine ricambio oggi la cordiale visita che ella ha voluto farmi lo scorso 8 giugno in Vaticano. La ringrazio per le cortesi espressioni di benvenuto con cui mi ha accolto facendosi interprete dei sentimenti del popolo italiano. Nella consuetudine istituzionale dei rapporti tra Italia e Santa Sede, questa mia visita conferma l'eccellente stato delle reciproche relazioni. E prima ancora intende esprimere un segno di amicizia.
Thưa Tổng thống, với lòng biết ơn sâu xa, hôm nay tôi đáp lễ cuộc viếng thăm nồng nhiệt mà Tổng thống đã dành cho tôi ngày 8 tháng 6 năm nay tại Vatican. Tôi cảm ơn Tổng thống vì những lời chào mừng nói lên tâm tình của nhân dân Italia. Theo thói quen định chế về quan hệ giữa Italia và Tòa Thánh, cuộc viếng thăm này của tôi khẳng định tình trạng tuyệt hảo trong quan hệ với nhau, và hơn nữa, việc làm này cũng muốn diễn tả một dấu hiệu thân hữu. Thực vậy, trong 8 tháng đầu tiên của tôi trong sứ vụ Phêrô, tôi đã cảm nghiệm được từ phía Tổng thống bao nhiêu cử chỉ quan tâm. Những cử chỉ đó tiếp nối nhiều cử chỉ mà Tổng thống đã dần dần biểu lộ trong nhiệm kỳ 7 năm đầu tiên đối với vị tiền nhiệm của tôi là Đức Biển Đức 16. Trong lúc này đây, tôi muốn nghĩ đến Ngài với lòng quý mến, nhớ lại cuộc viếng thăm của Người tại Điện Quirinale, dinh mà trong dịp đó Ngài gọi là căn nhà biểu tượng của tất cả mọi người dân Italia. Khi đến viếng thăm Tổng thống tại nơi này, với bao nhiêu biểu tượng và lịch sử, trong tinh thần, tôi muốn gõ cửa nhà của mỗi người dân tại đất nước này, nơi có căn cội gia đình trần thế của tôi, và trao tặng cho mọi người lời có sức chữa lành và luôn luôn mới mẻ của Phúc Âm. Khi nghĩ lại thời điểm nổi bật trong quan hệ giữa nhà nước Italia và Tòa Thánh, tôi muốn nhắc đến việc đưa các hiệp định Laterano và thỏa ước duyệt lại hiệp ước ấy vào trong hiến pháp của Cộng hòa Italia. Trong vài tuần nữa là kỷ niệm 30 năm thỏa ước này. Ở đây chúng ta có một khuôn khổ vững chắc để tham chiếu về pháp lý, hầu có một sự phát triển trong sáng các quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Italia. Khuôn khổ này phản ánh và hỗ trợ sự cộng tác bình thường nhất để phục vụ con người, nhằm mưu công ích trong sự phân biệt các vai trò và lĩnh vực hoạt động của mỗi bên.
Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp, có bao nhiêu vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm và những câu trả lời có thể là giống nhau. Thời điểm hiện nay mang đậm ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, đòi nhiều nỗ lực cơ cực để vượt qua, và trong số những hậu quả đau thương của cuộc khủng hoảng ấy, có tình trạng không có đủ công ăn việc làm. Cần gia tăng nỗ lực để thoa dịu những hậu quả của nó và để đón nhận cũng như củng cố mọi dấu phục hồi. Nghĩa vụ đầu tiên của giáo hội là làm chứng về lòng từ bi của Thiên Chúa và khích lệ những câu trả lời liên đới để mở ra một tương lai hy vọng. Vì nơi nào hy vọng gia tăng thì cũng có nhiều nghị lực được tăng trưởng và sự dấn thân để kiến tạo một trật tự xã hội và dân sự nhân bản hơn, công bằng hơn và nảy sinh những tiềm năng mới để phát triển dài hạn và lành mạnh. Những cuộc viếng thăm mục vụ đầu tiên mà tôi được thực hiện tại Italia vẫn còn gây ấn tượng mạnh trong tâm trí tôi. Trước tiên, tại đảo Lampedusa, tôi đã gặp gỡ gần kề sự đau khổ của những người vì chiến tranh hoặc vì lầm than phải xuất cư trong những điều kiện nhiều khi tuyệt vọng. Và tại đảo đó, tôi đã gặp chứng tá đáng ca ngợi của bao nhiêu người đang xả thân trong việc đón tiếp. Rồi tôi nhớ đến cuộc viếng thăm tại Cagliari để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Bonaria, và cuộc viếng thăm tại Assisi để tôn kính vị thánh bổn mạng của Italia mà tôi đã chọn tên thánh nhân. Ở những nơi ấy, tôi cũng đụng chạm được một cách cụ thể những vết thương ngày nay đang đè nặng trên bao nhiêu người. Nơi trung tâm của những hy vọng và khó khăn xã hội có gia đình. Với một xác tín được đổi mới, giáo hội tiếp tục cổ võ sự dấn thân của tất cả mọi người, cá nhân cũng như các tổ chức, để nâng đỡ gia đình, là nơi đầu tiên trong đó con người được thành hình và lớn lên, trong đó ta học các giá trị và gương mẫu làm cho các giá trị đó đáng tín nhiệm. Gia đình cần sự ổn định và tính chất có thể nhận diện được của các quan hệ hỗ tương để triển khai hoàn toàn nghĩa vụ không thể thay thế được và chu toàn sứ mạng. Trong khi gia đình dành các năng lực của mình để phục vụ giáo hội, gia đình yêu cầu được quý chuộng, được đánh giá cao và được bảo vệ. Và Đức Thánh Cha Francisco kết luận rằng, thưa Tổng thống, trong hoàn cảnh này, tôi muốn bày tỏ mong ước được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện. Ước gì Italia kiến múc từ gia sản phong phú của mình với các giá trị dân sự và tinh thần, biết tái tìm được sự sáng tạo và hòa hợp cần thiết cho sự phát triển hài hòa, thăng tiến công ích và phẩm giá của mỗi người và đóng góp phần của mình cho hòa bình và công lý trong bối cảnh quốc tế. Sau cùng, tôi cũng đặc biệt liên kết với lòng quý chuộng và yêu mến mà nhân dân Italia dành cho Tổng thống và tái cầu chúc Tổng thống những điều tốt đẹp nhất để chu toàn nghĩa vụ cao cả của Tổng thống. Xin Thiên Chúa bảo vệ Italia và tất cả mọi người dân nước này.
Sau khi trao đổi diễn văn, Đức Thánh Cha được Tổng thống hướng dẫn đến thăm nhà nguyện Paulina trong điện Quirinale, rồi gặp gỡ 200 người gồm các nhân viên, gia đình và con cái của họ. Đây là lần đầu tiên trong một cuộc viếng thăm của vị giáo hoàng tại dinh Quirinale có một cuộc gặp gỡ như vậy. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhân viên tại phủ Tổng thống rằng, qua công việc của anh chị em, nhiều khi âm thầm nhưng quý giá, anh chị em tiếp xúc với những biến cố thông thường và ngoại thường, đánh dấu hành trình của một quốc gia, một số người trong anh chị em có cơ hội tiếp cận những vấn đề xã hội, gia đình và con người mà các công dân tin tưởng gửi đến Tổng thống. Tôi cầu chúc anh chị em luôn có một tinh thần hiếu khách và cảm thông đối với tất cả mọi người. Rất cần có những người dấn thân với khả năng chuyên môn và với tinh thần nhân đạo, cảm thông, với sự quan tâm liên đới đặc biệt với những người yếu thế nhất. Tôi khuyến khích anh chị em đừng nản chí trong những khó khăn và luôn sẵn sàng nâng đỡ tha nhân. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại dinh Tổng thống Italia kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Sau nghi thức tiễn biệt, Ngài đã trở về Vatican lúc gần 1 giờ trưa.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm chính thức Tổng thống Cộng hòa Italia. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của một cặp vợ chồng công giáo người Pháp về cuộc ra đi trong Đức Tin Kitô của một tử tội da đen người Mỹ.
Ngày 9 tháng 4, 2013, nơi nhà giam Huntsville trong bang Texas bên Hoa Kỳ đã diễn ra cuộc hành quyết tử tội Ricky Lynn Lewis, người Mỹ da đen. Trước đó, trong vòng 10 năm, một cặp vợ chồng công giáo người Pháp thuộc Tổng giáo phận Montpellier, ông bà Daniel và René Sirvin, đã đều đặn viếng thăm tù nhân bị kết án tử hình này. Ông bà cũng có mặt ngày Ricky Lynn Lewis bị hành quyết. Sau đó, ông bà đã mang tro của Ricky về Pháp. Vào ngày 21 tháng 9 năm 2013, có buổi cử hành phụng vụ tưởng niệm tử tội Ricky tại đền La Marchelle ở Montpellier, miền Nam nước Pháp. Vào dịp này, cha Guy Laurier tuyên bố rằng, người này đã biểu lộ một khả năng phi thường về công trình tiến hóa. Ông khơi dậy nơi chúng ta ý nghĩa cuộc chiến quyết liệt chống lại án tử hình. Vào ngày 2 tháng 11 vừa qua, nhân lễ các đảng linh hồn, ngày đặc biệt tưởng nhớ và cầu nguyện cho các người quá cố, ông bà Daniel và René Sirvin lại có dịp nhắc đến một biến cố quá đau thương của người tử tội da đen và khẳng định rằng Ricky đã biến một ngõ cụt thành một lối đi qua. Xin nhường lời cho cặp vợ chồng công giáo tốt lành Sirvin. Bà Daniel nói, tôi đóng vai thân mẫu của Ricky. Anh gọi chúng tôi bằng danh xưng thân thương trìu mến là ba và má. Tôi cảm nghiệm một nỗi buồn mênh mông, dĩ nhiên, trước tiên đối với Ricky, nhưng cũng đối với những kẻ thi hành án tử nữa. Nhắc lại thảm họa này là một chuyện gần như không thể nào làm được, bởi vì để diễn tả nó, chúng tôi phải dùng ngôn ngữ loài người, mà chuyện chúng tôi chứng kiến lại nằm ngoài lãnh vực con người. Nó là một hố sâu há mồm. Nó là vực thẳm của thinh lặng và của câm nín. Đây là việc tổ chức cái chết cho người khác, là chuyện đem người khác ra giết. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Ông René Sirmont nói, vào chính lúc hành quyết, tôi cảm nhận một niềm đau đớn bao la. Tôi đau chính niềm đau của Rickey khi anh nhận mũi thuốc độc phóng thẳng vào người, trong lúc anh vẫn còn đang nói. Người ta không đợi cho anh dứt lời. Tôi không biết mũi thuốc độc được phóng từ đâu, bởi vì trong phòng chết lúc ấy chỉ có duy nhất vị mục sư và người canh tù đang ngồi bất động. Gương mặt của Rickey bị oằn oại tức khắc. Tôi chứng kiến mọi dấu hiệu của cơn hấp hối tột cùng đau đớn kéo dài trong vòng 14 phút đồng hồ. Đối với tôi, nó kéo dài gần như bất tận. Sau cuộc hành quyết, chúng tôi có thể mặc niệm trước thi hài của Rickey được đặt nơi một nhà nguyện Tin Lành Baptist cách nhà giam khoảng vài cây số. Nơi đây, Rickey an nghỉ trên một chiếc bàn, bên cạnh có đặt một bó hoa tươi tuyệt đẹp. Lúc này đây, khuôn mặt của Rickey trông thật an bình, trong khi trước đó, nơi nhà giam, khuôn mặt biểu lộ một nỗi đau khổ vô cùng lớn lao. Tôi thì thầm với Rickey, sau cùng thì con cũng được tự do. Thật vậy, Rickey hoàn toàn tự do, bởi lẽ Rickey không còn bị ngăn cách với chúng tôi bằng một tấm kính dày cộm như mỗi lần chúng tôi đến thăm con nơi nhà giam. Bây giờ, chúng tôi đứng ngay bên cạnh con. Rồi đôi tay của Rickey cũng được thảnh thơi nữa, trong khi trước đó, nơi nhà giam, Rickey luôn luôn phải khổ sở với đôi tay bị còng. Bà Daniel tiếp lời chồng. Đối với tôi, Rickey đã biến ngõ cụt thành lối đi qua. Đối với tôi, rõ ràng cái chết là một chuyển tiếp, một cuộc vượt qua. Thật thế, Rickey đi về trời cao, chứ không phải bị chôn vào lòng đất. Dĩ nhiên, tôi không quên các nạn nhân, cũng như các bà mẹ của các nạn nhân. Điều quan trọng là Rickey đã được cứu rỗi. Được cứu rỗi bởi Thiên Chúa mà Rickey đã khám phá ra trong nhà giam và đã không ngừng khẩn thiết kêu cầu cùng Ngài trong bao nhiêu năm trời. Khi bước vào nhà giam, Rickey đúng thật là một tên côn đồ hạng nặng và mù chữ. Rickey không biết đọc và cũng không biết viết. Thế rồi từ từ Rickey đã học được tất cả trong nhà giam. Cũng chính trong nhà giam mà Rickey khám phá và gặp gỡ Thiên Chúa. Niềm đau đớn tột cùng của chúng tôi nối tiếp bằng một tâm tình cao cả trước những gì Rickey biểu lộ với chúng tôi. Trước khi tắt thở, trút linh hồn cho Thiên Chúa, Rickey nói, con sống, xin để con đi về với vị vua của con. Rickey đã nói tiên tri. Rickey nói như chỉ duy nhất một người cảm nghiệm mình đang về trời mới có thể nói như thế. Đọc Thánh Vịnh 130. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng nghe để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm. Ơn cứu chuộc nơi người chan chứa, chính người sẽ cứu chuộc Israel cho khỏi tội khiên muôn vàn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thánh Agostino và nền thần học bí tích Tây Phương.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã nói rằng nền thần học bí tích của Thánh Agostino không có tính cách hệ thống. Chính vì thế trong các thế kỷ sau đó, nó đã bị giải thích nhiều cách khác nhau, khiến cho tư tưởng của thánh nhân bị giản lược khá nhiều. Dầu sao đi nữa, từ thế kỷ thứ năm trở đi, tất cả truyền thống thần học Tây Phương sẽ vĩnh viễn coi như thủ đắc được rằng các buổi cử hành bí tích là một dấu chỉ. Và giữa cử chỉ nghi thức và hành động thánh hóa của Thiên Chúa có tương quan kiểu mẫu di chuyển giữa dấu chỉ và thực tại được ám chỉ. Bên trong truyền thống liên tục không bị gián đoạn này, giáo huấn của giáo phụ Isidoro thành Sevilla sống vào khoảng 2 thế kỷ sau Thánh Augustino, xem ra là một luật trừ. Giáo phụ miêu tả sự kiện bí tích như sau. Người ta nói tới các bí tích khi dưới bức màn của các sự vật hữu hình, quyền năng của Thiên Chúa thực hiện sự cứu rỗi một cách bí mật. Như thế, từ bí tích bắt nguồn từ sự bí mật hay từ sự thánh thiêng. Định nghĩa này xem ra thu hồi được ý niệm nhiệm màu của bí tích là ý niệm thường hằng, cả khi nó đã không bao giờ được soạn thảo một cách rõ ràng trong nền giáo phụ học Đông Phương. Nhưng trên thực tế, luận thuyết của Thánh Augustino đã đâm rễ sâu trong xác tín chung, đến nỗi các thần học gia thời Thượng Trung Cổ sẽ tiếp tục trích dẫn các văn bản của tác phẩm Etymologiae của giáo phụ Isidoro như thể là ở trên cùng một đường hướng hoàn toàn tiếp nối tư tưởng của Thánh Augustino. Điều này cũng không khiến cho chúng ta ngạc nhiên, bởi vì cả trong thời đại gần với thời đại của chúng ta hơn, khi người ta nhận ra rằng sự tiếp nối giữa hai thần học gia không phải là điều đương nhiên, thì nhiều tác giả khác nhau, dù không ra khỏi đường nét truyền thống, cũng đã vội vã kết luận rằng tư tưởng của giáo phụ Isidoro thành Sibylla cấu tạo một sự thụt lùi so với nền thần học của Thánh Augustino. Ở đây không thể đưa ra một phân tích chi tiết về các lợi ích và các điều kiện hóa mà nền thần học bí tích sẽ rút tỉa ra được từ nguồn gốc Augustino của nó. Chắc chắn là các điều kiện hóa nặng nề nhất nảy sinh từ một giải thích giản lược tư tưởng của Thánh Augustino, hơn là từ tư tưởng đích thật của Thánh Nhân. Khi định tính hành động bí tích như là một dấu chỉ, Thánh Augustino đã không có ý biến nó thành một cơ cấu thông tin đơn thuần về một hành động cứu độ nhiệm màu và không thể đạt tới được một cách có thể cảm nhận được. Thánh Nhân lại càng không có ý cống hiến cho các nhà thần học một dịp đọc hiểu siêu hình và cho các chuyên viên giáo luật lý cớ đọc hiểu cử chỉ bí tích trong nhãn quan luật pháp. Việc đọc hiểu biểu tượng các bí tích Kitô của Thánh Augustino có một chiều kích rộng rãi hơn và duy trì tất cả sự mạnh mẽ cần thiết giúp tiếp nhận trong biểu tượng không đến độ hay chỉ đơn sơ là một dụng cụ giúp hiểu biết một thực tại không thể biết được một cách tức khắc, nhưng một nhiệm cuộc điều hành các can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ và nó trao ban một mô thức chuyên biệt cho chính cuộc sống Kitô. Tính cách bí tích đã không được Thánh Augustino hiểu chỉ như là hoạt động cứu rỗi siêu nhiên được có nghĩa, mà cũng còn như là lịch sử cứu độ có ý nghĩa. Chỉ cần nghĩ rằng trong viễn tượng của Thánh Nhân, bí tích rửa tội không phải là một nghi thức chóng qua, mà là sự mới mẻ của cuộc sống Kitô trở thành có ý nghĩa đối với một thế giới cũ phải được canh tân và cứu rỗi. Sau thời gian ứ động thần học, từ cuối thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 9, nền thần học Augustino xem ra tìm lại được các dịp tái sinh, nhưng rất tiếc là nó đã liên lụy tới hai biến cố, thay vì tạo thuận lợi cho sự phát triển, thì các biến cố này lại làm cho nó trở thành nghèo nàn hơn, ít nhất một cách gián tiếp. Đó là cuộc cải cách thời Hoàng đế Charlemagne và cuộc tranh luận Berengario. Nền thần học bí tích của Thánh Augustino đã không bao giờ là một kỹ thuật giải thích trong chìa khóa pháp lý, siêu hình hay nghi thức của một buổi cử hành, nhưng là một suy tư đức tin về một tính cách chuyên biệt của thực tại Kitô. Tuy nhiên, trong thời đại này, nó sẽ gặp nguy cơ rơi vào một cái gì giống như một kỹ thuật. Mặc dù tầm quan trọng và các lợi thế đáng kể mà cuộc cải cách của Hoàng đế Charlemagne có thể đem lại cho cuộc sống phụng vụ của giáo hội trong giai đoạn đầu thời Trung Cổ, có đúng thật là đối với sự phát triển, nền thần học bí tích đã không được hưởng lợi bao nhiêu. Đó là thời đại trong đó sự đòi buộc luật lệ hóa thực hành phụng vụ bên trong một luật lệ rộng rãi hơn liên quan tới toàn cuộc sống giáo hội, một cách không cảm thấy nhưng không thể tránh được, đưa nền thần học tới chỗ coi các cử hành bí tích trong một viễn tượng duy giáo luật. Trong bối cảnh này, thần học bí tích gánh chịu tất cả các điều kiện của một tâm thức pháp lý một cách cụ thể, không có khả năng thu nhận vào trong các phạm trù của mình một sự kiện biểu tượng như biểu tượng của bí tích, và không có khả năng thăng tiến một thực tại vượt ngoài các khía cạnh hữu hình và cơ cấu của việc cử hành. việc thiếu khả năng nền tảng này sẽ được biểu lộ ra một cách ồn ào trong cuộc tranh luận với Berengario. Berengario nhấn mạnh trên biểu tượng bí tích và yêu sách phục hồi tư tưởng của Thánh Agostino trong sự toàn vẹn của nó, nhưng cố gắng của ông sẽ thất bại. Sự thất bại này có nhiều lý do. Trước hết, toàn ngôn ngữ của Berengario không luôn luôn rõ ràng, khiến cho người đọc không lãnh hội được ngay lập tức các nội dung của những gì ông trình bày. Thứ hai là kiểu khá tự do trong việc quy chiếu giáo huấn của Thánh Agostino. Cả khi bối cảnh văn hóa không luôn luôn có thể phản đối ông về điều này, chính Berengario gán cho Thánh Agostino vài định nghĩa bí tích không thể tìm thấy trong các tác phẩm của thánh nhân. Thứ ba, sự kiện muốn đọc trong chìa khóa biểu tượng bí tích thánh thể là bí tích ít thích hợp hơn các bí tích khác cho một giải thích loại này. Nhưng lý do nền tảng là một tâm thức, một cách nòng cốt, chặn đường đối với việc đọc hiểu biểu tượng thực tại, đến độ cho rằng không thể hòa hợp ý niệm của tính cách biểu tượng với ý niệm thực tại. Điều biểu tượng thì không có thật, và điều có thật thì không biểu tượng. Đối với tâm thức này, bị gia tăng bởi phản ứng đối với các luận thuyết của Berengario, nếu bí tích phải là một dấu chỉ, thì nó sẽ chỉ là dấu chỉ trong nghĩa nhiệm vụ, nghĩa là làm cho hiểu biết một thực tại ở bên kia dấu chỉ. Dấu chỉ là một nhiệm vụ thuần túy, không dính dáng gì tới thực tại được ám chỉ. Nền thần học bí tích thời đó, nếu còn có thể nói tới thần học, bị thống trị bởi ý niệm nhiệm vụ của dấu chỉ, sẽ phát triển một diễn văn chính yếu là phân tích các yếu tố khác nhau của cử chỉ bí tích, của các sự vật được dùng, hơn là biến cố cứu độ liên lụy tới cuộc sống Kitô. Và nó sẽ chồng chất các điều của một chủ trương duy biểu tượng, thường giả tạo và xa rời mầu nhiệm cử hành. Dầu sao đi nữa, cuộc tranh luận với Berengario ít nhất một cách gián tiếp sẽ tỏ ra ích lợi, bởi vì nó sẽ dấy lên một chú ý từ từ đối với việc cử hành các bí tích và sẽ dọn đất cho sự phát triển thần học bí tích của thời kỳ kinh viện. Nền thần học bí tích đã tìm thấy trong kinh viện một thời điểm đặc biệt may mắn, ít nhất vì hai lý do. Thứ nhất, bởi vì các tổng hợp thần học lớn và các nỗ lực đầu tiên trong việc cơ cấu hóa tín lý Kitô nảy sinh trong thời kỳ này, nối kết một suy tư sâu rộng hơn về các bí tích. Thứ hai, bởi vì qua nỗ lực công thức hóa một ý niệm thích hợp về bí tích, người ta thành công trong việc phân biệt các bí tích Kitô trong nghĩa hẹp với một đống các nghi thức trở thành thành phần của phụng vụ giáo hội. Việc khởi đầu một nền thần học bí tích có hệ thống đã chậm chạp và không chắc chắn. Tưởng cũng không nên quên rằng trong thời gian này, nói chung, nền thần học từ việc đọc hiểu bước qua việc cật vấn, và nó gặp không ít vất vả để tìm ra quy chế phương pháp của mình. Chính trong bầu khí mò mẫm đó mà có hai loại thần học bí tích khác nhau, ít nhất là trong một thời gian nào đó. Nền thần học bí tích thứ nhất được gợi hứng một cách rộng rãi bởi sự lo lắng mục vụ và đào tạo trên bình diện tôn giáo, với học giả tiêu biểu là Ugo di San Vittore. Nền thần học bí tích thứ hai đã được hướng dẫn bởi sự lo lắng suy tư do Pietro Lombardo chủ xướng. Các dữ kiện hay nhất trong nền thần học bí tích của Ugo di San Vittore là tính cách độc đáo và chiều hướng mục vụ của nó. Tuy các nhà sử học của nền thần học bí tích đã chú ý nhiều hơn tới ý niệm bí tích mà Ugo di San Vittore đã thông truyền cho chúng ta, và định nghĩa mà ông đã đưa ra có lẽ là điều hay hơn nữa khi nhớ rằng trong tác phẩm chính tựa đề De Sacramentis Christiane Fidei, Ugo di San Vittore nhìn trong chìa khóa bí tích tất cả các can thiệp cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử, từ việc tạo dựng vũ trụ và loài người cho tới biến cố nhập thể của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Cái nhìn rộng rãi hơn này về thần học bí tích đôi khi điều kiện hóa, khiến cho ông coi là bí tích cả một vài nghi thức trong thực tế không đáng được gọi là bí tích. Nhưng nó không ngăn cản Ugo di San Vittore nhận diện các bí tích trong nghĩa hẹp, và nhất là nó cho phép ông cống hiến cho chúng ta một miêu tả khá giáo dục và rất nhạy cảm đối với nhiệm vụ lịch sử của các bí tích. Đối với Ugo di San Vittore, các bí tích là một sửa chữa cho con người có tội hơn là đối với tội lỗi, một sửa chữa không chỉ để cho con người có được ơn cứu rỗi cánh chung, nhưng có mục đích tái trật tự hóa lịch sử mà con người đã làm sai hướng. Trong thứ ngôn ngữ đơn sơ nhưng cô đọng, Ugo di San Vittore nói với chúng ta rằng các lý lẽ nền tảng do đó Thiên Chúa đã thích đưa chúng ta tới ơn cứu rỗi qua các cử chỉ bí tích hơn là bằng cách đến với chúng ta một cách trực tiếp qua hành động cứu độ của người. Chúng gồm ba mục đích, đó là để con người sống khiêm tốn, hiểu biết cao rộng và rèn luyện. Con người tin rằng mình có thể tự cứu qua việc tự điều hành thụ tạo, tìm thấy nơi các bí tích khả thể học hỏi, dùng các thụ tạo một cách đúng đắn, và vai trò đích thật mà nó phải có trong thụ tạo. Con người đã ở trong bóng tối của sự dốt nát, không ý thức được Thiên Chúa và phẩm giá con người. Chính vì nó nghĩ có thể một mình phân định sự thiện sự ác, qua các bí tích, nó tái khám phá ra ánh sáng của sự thật, cho phép nó nhận diện các dấu vết của Thiên Chúa trong thế giới và trong lịch sử. Con người tin tưởng nơi sự cần mẫn của mình, tới độ nghĩ rằng nó có thể tạo ra các thần linh theo nó muốn, có thể tìm thấy nơi các bí tích ý thức đúng đắn về sự lạc quan siêng năng của nó và tính cách tôn giáo đích thật của công việc làm. Sự hạn hẹp trong nền thần học của Ugo di San Vittore đã được nhận diện trong việc kiên trì miêu tả các bí tích như là một sửa chữa. Điều này đúng. Tuy nhiên, đáng tiếc là các suy tư của ông liên quan tới ý niệm và nhiệm vụ của thần học bí tích trong lịch sử cứu rỗi hầu như bị lãng quên bởi các trào lưu thần học thời ấy, vì chúng đã không tìm được vài khả năng tháp nhập mà chúng đáng được.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.